tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
Tại diễn đàn APEC ở Bangkok, Thái Lan, nơi ông Emmanuel Macron là tổng thống châu Âu duy nhất được mời tham dự, nguyên thủ Pháp đã quảng bá chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương của Pháp. Trước đó, ông Macron đã gặp rất nhiều nhà lãnh đạo trong vùng bên lề thượng đỉnh G20. Sau đó đến lượt Bộ trưởng Quốc phòng Pháp đến Indonesia. Có thể thấy, hàng loạt hoạt động ngoại giao của Pháp trong thời gian gần đây cho thấy khu vực Đông Nam Á giữ vị trí quan trọng trong chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương được Paris công bố năm 2018. Trả lời phỏng vấn RFI tiếng Việt ngày 1 tháng 12, giáo sư lịch sử đương đại Pierre Jourdanou, Đại học Paul Valéry Montpellier, đánh giá những hoạt động ngoại giao cấp cao gần đây ở Đông Nam Á cho thấy sự tiếp tục trong chính sách của Pháp đối với khu vực ngày càng có vị trí trung tâm trong nền kinh tế, trong các vấn đề chiến lược của thế giới đương đại. Liệu Việt Nam sẽ có vai trò nào đó trong chiến lược của Pháp hay không? Và Việt Nam có lợi ích gì từ chiến lược này? Giáo sư Pierre Jourdanou trả lời một số câu hỏi của RFI tiếng Việt. Thưa giáo sư Pierre Jourdanou, Tổng thống Emmanuel Macron gặp đồng nhiệm Indonesia, nước chủ tịch luân phiên G20 tại Bali, sau đó là Bộ trưởng Quốc phòng Pháp đến Jakarta họp với đồng nhiệm Indonesia, thì có vẻ như là Paris hiện nhấn mạnh đến sự gắn bó chiến lược đang được hình thành giữa Pháp và Indonesia, đối tác quân sự quan trọng nhất của Pháp ở trong vùng.
Oui, l'Indonésie d'abord est un partenaire important, peut-être le plus important, pas que dans le domaine militaire d'ailleurs, mais ne serait-ce qu'en raison du poids de ce pays.
Đúng, Indonesia là một đối tác quan trọng, có thể là quan trọng nhất, không chỉ riêng trong lĩnh vực quân sự, mà có lẽ còn do trọng lượng của nước này. Đông dân nhất khu vực với 276 triệu dân và là quần đảo lớn nhất thế giới. Jakarta có chính sách đối ngoại tương đối cân bằng từ trước đến nay. Đây là quốc gia duy nhất tham gia khối G20. Do đó, hai Tổng thống Pháp và Indonesia đã gặp nhau bên lề thượng đỉnh của G20 ở Bali. Indonesia là một quốc gia quan trọng, then chốt, từ lâu đã có ảnh hưởng lớn trên thế giới, cụ thể là từ Hội nghị Bandung năm 1955, khởi nguồn cho phong trào không liên kết 1961, cho đến Hội nghị Paris, chấm dứt cuộc xung đột giữa Việt Nam và chế độ Khmer Đỏ ở Campuchia, ở Pháp gọi là chiến tranh Đông Dương lần thứ ba, trong đó Indonesia đóng vai trò quan trọng. Vì thế, đối với Pháp, phát triển mối quan hệ với một đất nước lớn ở Đông Nam Á không phải là điều gì mới, trong khi quốc gia này cũng muốn giữ vai trò ngoại giao lớn hơn. Indonesia và Pháp cũng kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Indonesia cũng là nước Đông Nam Á đầu tiên ký thỏa thuận hợp tác chiến lược với Pháp vào năm 2011, tăng cường quan hệ trong nhiều lĩnh vực, từ quốc phòng cho đến kinh tế và văn hóa. Sau đó, Pháp đã ký thỏa thuận tương tự với Singapore năm 2012, và với Việt Nam năm 2013.
Ça a été suivi par un partenariat stratégique entre la France et Singapour en 2012 et puis comme vous le savez en 2013 avec le Vietnam. Alors,
Việt Nam có thể có vai trò nào đó trong chiến lược Ấn Độ Thái Bình Dương của Pháp hay không?
Alors, on peut partir d'un constat qui est un petit peu double. D'abord des faiblesses de la relation, indéniablement nos deux pays ne sont pas à la hauteur de leur des autres domaines de leur relation, en tout cas dans le domaine économique et commercial.
Về câu hỏi này có thể thấy hai thực trạng. Trước tiên là những điểm yếu, không thể phủ nhận là hai quốc gia chúng ta không hẳn phát triển được một số lĩnh vực như kinh tế, thương mại. Đây là điểm yếu chính trong mối quan hệ giữa hai nước và cần phải được nhìn thẳng và tìm cách cải thiện theo thời gian. Dù trao đổi đã tăng, Pháp vẫn chưa chiếm thị phần lớn ở Việt Nam và ngược lại. Cho nên hai quốc gia vẫn còn rất nhiều tiềm năng để phát triển, nhất là cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Pháp. Có thể họ chưa biết rõ Việt Nam, nên cần khuyến khích họ đầu tư và phát triển các trao đổi quan hệ với các đối tác Việt Nam. Ngược lại, hai quốc gia có mối quan hệ chính trị rất tốt, vì thường xuyên có những chuyến thăm cấp cao, thậm chí là cấp nhà nước, dĩ nhiên trừ giai đoạn dịch bệnh. Hợp tác phi tập trung giữa các vùng, tỉnh, đô thị của hai nước cũng rất quan trọng, đa dạng và có từ lâu. Đây là một lợi thế không thể phủ nhận. Ngoài ra cũng còn phải kể đến mối quan hệ văn hóa song phương có từ rất lâu, rất mạnh, nhưng cũng cần được cải thiện, đặc biệt trong lĩnh vực ngôn ngữ. Từ những ưu điểm nói trên, dù hiện chưa phải là ưu tiên của Tổng thống Pháp, nhưng tôi hy vọng rằng mối quan hệ đó đủ vững mạnh để ông đến Việt Nam trong khuôn khổ kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao song phương vào năm tới 2023. Chúng tôi đang chuẩn bị một số sự kiện văn hóa, học thuật cho sự kiện này. Tổng thống Macron cũng được mời thăm Trung Quốc và nếu ông đi, cũng có thể hy vọng là ông sẽ đến Việt Nam vào dịp này. Nếu không, cũng hy vọng là ông công du Việt Nam trước khi hết nhiệm kỳ để cho thấy rằng Việt Nam là một quốc gia quan trọng, không chỉ trong chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương của Pháp với những lý do tôi nêu ở trên, mà còn vì cả Pháp và Việt Nam đều có lợi khi phát triển mối quan hệ song phương tốt đẹp, cho dù vẫn còn nhiều điểm yếu cần cải thiện.
Tout intérêt, la France et le Vietnam à développer nos relations qui sont bonnes dans l'ensemble, mais qui encore des faiblesses et qu'il convient de développer encore.
liệu Việt Nam có thể bị rơi vào thế tế nhị khi nghiêng thêm về phía Pháp hay không, nhất là về mặt quân sự?
Je ne le crois pas au fond, parce que la stratégie indo-pacifique de la France, elle n'est pas comparable à celle des États-Unis. Déjà, les deux pays n'ont pas les mêmes moyens. Vous avez d'un côté une superpuissance mondiale et de l'autre.
Tôi không tin điều đó lắm, vì chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương của Pháp không thể so sánh được với chiến lược của Hoa Kỳ. Thứ nhất là vì cả hai nước không có phương tiện như nhau. Một bên là siêu cường quốc tế, bên kia có thể nói là một cường quốc cấp vùng, muốn có vai trò trên thế giới. Điều có vẻ chấn an là chiến lược hiện nay của Paris trung thành về mặt lịch sử với những chiến lược đã được các tổng thống Pháp phát triển trước đó trong những bối cảnh khác nhau. Ví dụ như tướng De Gaulle đối mặt với chiến tranh Việt Nam và ông đã cố giữ vai trò ngoại giao để tạo điều kiện thoát khỏi khủng hoảng. Tôi đã nghiên cứu về chủ đề này trong nhiều năm và điều làm tôi ngạc nhiên đó là sự năng động của ngành ngoại giao Pháp, có thể là do còn bị ám ảnh, đã giúp các bên xung đột tìm ra các giải pháp ngoại giao hoặc chính trị quân sự để thoát khỏi cuộc chiến. Tôi nghĩ Tổng thống Macron hiện nay hoàn toàn trung thành với khái niệm truyền thống này của ngành ngoại giao Pháp. Ngoại giao Pháp không đi theo hướng xung đột giữa các khối mà đề xuất con đường thứ ba, cụm từ cũng thường được ông Macron sử dụng. Có thể đây là khái niệm thứ hai về một cường quốc tầm trung. Nếu như Pháp có tham vọng trở thành một cường quốc tầm trung và có thể mở ra con đường thứ ba cùng với những nước khác, thì Việt Nam yên tâm. Chúng ta vẫn biết là Việt Nam không thể cắt đứt với Trung Quốc, mà ngược lại, rất gần gũi với nước láng giềng phương Bắc. Hai nước hiểu rõ nhau, có mối quan hệ trong mọi lĩnh vực, và Bắc Kinh là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam. Tôi nghĩ là Pháp không thể và không có ý định tách rời hai nước, mà ngược lại, có thể sẽ tìm cách hành động để đóng vai trò cân bằng và tránh rơi vào kịch bản, gần như kiểu chiến tranh lạnh. Điều đó sẽ dẫn đến đối đầu hoặc cạnh tranh như tình hình rất căng thẳng hiện nay giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Ngoài ra, chúng ta cũng thấy là Biển Đông là khu vực có ý nghĩa quan trọng với Việt Nam và những nước khác trong vùng, trong khi Trung Quốc lại có những đòi hỏi. Hoạt động hàng hải và hải quân nhiều lần đặt Việt Nam và các nước lân cận như Philippines, Indonesia vào thế vô cùng khó xử. Do đó, tôi hy vọng là châu Âu, đặc biệt là Pháp, có thể đóng vai trò hữu ích trên phương diện ngoại giao, cũng như về kinh tế và văn hóa, để tránh cho một đất nước như Việt Nam bị cuốn theo cuộc đối đầu Mỹ-Trung và rơi vào thế trở thành con tin. Có thể thấy sự năng động của Tổng thống Pháp hiện nay, dù ông không phải là người đầu tiên đề xuất, nhưng ông có vẻ kiên định với đường lối ngoại giao này. Tôi cho rằng những phát biểu của Macron khiến một nước như Việt Nam yên tâm. Tôi không nghĩ là Việt Nam có thể bị rơi vào thế tế nhị khi kết hợp mật thiết hơn với Pháp, bởi vì Paris không theo hướng đối đầu, dù là với Trung Quốc hay Hoa Kỳ, một đồng minh truyền thống của Pháp.
Chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương của Pháp cũng như là chiến lược của Mỹ thì có nhằm mục đích khống chế sức mạnh và sức ảnh hưởng của Trung Quốc ở trong vùng hay không?
Oui et non, je viens en partie de répondre à la question en suggérant que elle n'était pas une stratégie, je dirais, tournée contre la Chine exclusivement.
Có và không, như vừa nói ở trên là chiến lược của Pháp không phải chỉ nhắm vào mỗi Trung Quốc, nhưng có thể đó là một ưu tiên. Mỹ và các nước phương Tây khác đều bận tâm không chỉ về sức trỗi dậy của Trung Quốc, mà còn về một số bất đồng giữa Bắc Kinh và phương Tây nói chung. Có thể thấy căng thẳng vẫn tái diễn phần nào, nhưng Pháp không theo đường lối của Mỹ, hiện giờ là như vậy. Paris muốn khác, như tôi vừa nói, là Pháp không có đủ điều kiện về quân sự và tài chính như Hoa Kỳ. Ngoài ra, cần lưu ý là Pháp cũng có lợi ích riêng ở vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương. Chiến lược đó của Pháp nhằm kiềm chế một chút nhiệt huyết của Trung Quốc ở trong vùng, nhưng cũng nhằm bảo vệ tốt hơn những lợi ích kinh tế, văn hóa và người dân Pháp. Vì Pháp có nhiều vùng lãnh thổ trong vùng, như Polynesia, Nouvelle-Calédonie, Wallis và Futuna ở Thái Bình Dương. Cũng cần nhắc lại rằng Pháp cũng là láng giềng của Trung Quốc thông qua các vùng đặc quyền kinh tế, vì Pháp đứng thứ hai thế giới về diện tích các vùng đặc quyền kinh tế. Chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương được Tổng thống Pháp công bố năm 2018. Chúng ta biết rõ, trong quan hệ quốc tế, cần có thời gian để thấy được hiệu quả của một chiến lược. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là Pháp có những phương tiện nào về nguồn lực tài chính, kinh tế và quân sự có thể tác động đến khu vực rộng lớn này? Đây chính là điểm mà tôi thắc mắc, vì khái niệm Ấn Độ-Thái Bình Dương rất rất lớn về mặt địa lý. Liệu có hơi quá tham vọng với một nước như Pháp, trong khi không có nhiều khả năng tài chính như Hoa Kỳ hay Trung Quốc? Theo tôi, chiến lược này dù sao vẫn thích đáng nếu bao trùm được cả về chính trị, quân sự và đặc biệt là về kinh tế và văn hóa. Tôi cũng cho rằng Pháp có khả năng đáng kể về vai trò ngoại giao trong việc giải quyết một số xung đột trong vùng, ví dụ như trường hợp Biển Đông. Tôi ủng hộ Liên hiệp châu Âu và Pháp đóng vai trò lớn hơn, không phải về mặt quân sự, bởi vì châu Âu có một chính sách ngoại giao quốc phòng khá tích cực, nhưng theo tôi có vẻ vẫn chưa đủ. Do đó, cần phải tăng cường vai trò của ngành ngoại giao châu Âu về khả năng giải quyết các xung đột phức tạp từ lâu và có thể xấu đi, đặc biệt là ở Biển Đông hay Đài Loan. Nhìn từ quan điểm đó, tôi nghĩ rằng ngành ngoại giao có thể làm tốt hơn nữa, phối hợp nhiều hơn với các tác nhân, không hẳn là ngoại giao, mà ví dụ như với các chuyên gia, giảng viên đại học hoặc đại diện của xã hội dân sự để cùng cố tìm ra được giải pháp cho những xung đột có thể xấu đi hoặc cản trở nền kinh tế, quan hệ chính trị giữa các nước trong vùng. Hy vọng sẽ thấy được vai trò lớn hơn của ngành ngoại giao trong những lĩnh vực này.
Voilà donc un espoir en conclusion de voir un rôle accru de notre diplomatie dans ce domaine-là aussi.
RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn giáo sư lịch sử đương đại Pierre Journoud, Đại học Paul Valéry Montpellier, miền Nam nước Pháp.